Vấn đáp Di Ma Cật Kinh. 76. Mục đích phẩm pháp môn không hai là dạy mọi người trở về căn bản trí của mình.
Chứng nhập pháp môn không hai, kinh Di Ma Cật không nhằm dạy cho người đệ tử Phật tu hành phải tìm về con số một hay là cái một nào đó để cho đó gọi là nhập bất nhị pháp môn, tức là phải thể nhập cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai mà để chữ pháp môn không hai là không phải là nhằm giải cho người ta là trở về con số một hay là cái một nào đó, bởi vì chữ hai ở đây không phải là chữ hai ở số lượng như là một hai, cũng không phải là chữ hai ở số thứ tự như là thứ hai thứ ba. Để cái chỗ đó, tính số hai trong lượng số một hai, hy vọng trở lùi nắm giữ con số một đã là vô ích. Bởi vì đạo Phật không có bảo mình tìm bắt giữ nắm bảo thủ một cái gì cả, cho nên là nhập pháp môn không hai, nhưng mà không phải là bảo mình tìm kiếm con số một. Tính cái thứ hai ở cái thứ tự số một để mà mong cầu được cái số thứ ba thứ tư thì cũng là hoài công, không có tác dụng gì trên con đường tiến tu đối với sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Cái này đại chúng để ý nha, đọc cái phẩm pháp môn không hai này để ý lại, nghiên cứu lại kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là nó có một cái đoạn mà 25 vị thánh đệ tử Phật trình bày về cái nguyên do, cái điều, cái dữ kiện mà mình chứng đắc được viên thông. Viên thông là cái đích đến, viên tức là viên mãn, thông tức là thông suốt, tức là nhờ thông suốt được cái chân lý mà thành tựu viên mãn được cái đạo quả giải thoát của mình. Thế thì viên thông là mục tiêu cần phải đạt đến. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm mà đại chúng đã nghe rồi đó, thì 25 vị thánh đệ tử từ A La Hán cho tới Bồ Tát, vị thì dựa trên nhãn căn, mà do nhãn căn mà nó làm cái dữ kiện để mà nhận thức và tư duy để đạt tới cái mục đích làm viên thông. Ông thì do nhĩ căn, dựa vào cái tình cờ những âm thanh nào đó mà tư duy mà quán chiếu mà thành tựu đạt đến cái mục đích là viên thông. Mà trong đó về nhĩ căn thì là do quan tha bồ tát, là do tu về nhĩ căn đấy, do nghe đấy. Nhưng mà nghe cái gì thì đó là việc khác. Nghe đây là nghe những tiếng lòng màu nhiệm của trí, của tâm nó thường nói với chúng ta. Thì quan thế âm bồ tát là do nghe bằng nhĩ căn, cho nên cái pháp môn mà nghe nhĩ căn đó thì tôi cũng cho là hay lắm đó. Nhưng mà còn là thời gian gần đây cũng như là xa xa trong mấy năm nay đó, mà cái pháp môn tôi mà gọi là pháp môn quán âm của sư cô Thanh Hải ở ngoại quốc á, thì nói đúng ra là không giống như cái nghe của quan âm đâu. Dạ, cái đó không giống. Tuy nhiên là về cái cách giảng thì cô giảng cũng có những cái tư tưởng lột được những cái tính chất như là phá chấp, nó gần giống như tư tưởng đại thừa cũng có, nhưng mà có những cái thì nó đi lệch lạc, cũng không, nó không giống như đại thừa cũng có. Do đó cho nên là đại chúng cũng để ý nói về cái pháp môn mà quán âm đó, mà phải cẩn thận á, cẩn thận đừng để cho mình bị lôi kéo vào trong một cái con đường lệch lạc mà mình không hay. Rồi tôi cũng nhắc cái đại chúng này nữa, gần đây có một cái thơ ở bên Mỹ Quốc người ta gửi về ta thăm tôi, mà người ta có in một cái tấm giấy mà in đàng hoàng có hình sư cô Thanh Hải, rồi đồng thời người ta quảng cáo pháp môn Tu Quán Âm, rồi pháp môn truyền tâm ấn, rồi trong đó lại có một cái chùa gọi là chùa tứ Bồ Tát, mà do bà Trương nào đó, chủ Trương coi như chủ cái chùa đó mà ghi chú ha, rằng là tới cái chùa này là cầu cái gì cũng được cái đấy hết, cầu có vợ chồng thì được vợ chồng, cầu có con trai được trai, cầu gái được gái, cầu giàu được giàu, cầu khỏe được khỏe, cầu đẹp được đẹp, cầu mạnh giỏi được mạnh giỏi, cái gì cũng cầu được hết. Đến cái chùa đó tôi đọc cái này thật tình mà nói là tôi buồn vô cùng. Tôi nói rằng là Phật tử Việt Nam có những người ở đây nè, tôi biết có một số có được nghe băng coi hình, rất là cũng có người trọng kính lắm, ái mộ lắm. Đây là tôi muốn nói rõ là gì, mà ái mộ về cái đạo lý tu hành thôi, chứ còn cái chuyện mà nếu mà có tính trị tính em gì trong đó, tính chị tính em gì đó là chuyện đó, không phải là chuyện của tôi nói. Vì có những người ta ái mộ lắm. Nhưng mà bây giờ là tôi thắc mắc là tôi không biết rằng là cái hình ảnh đó quảng cáo cái ngôi chùa đó nó có tương quan với cô Thanh Hải hay không. Nếu không tương quan thì tại sao in trong một cái giấy quảng cáo như vậy? Còn như nếu tương quan thì thôi, còn cái gì để mà nói kinh nói pháp như là ta được nghe, như tôi nói là có những cái mà nó cũng có cần thiết cho người tu học. Nhưng mà nếu thật sự tương quan những giấy đó là coi như tất cả những cái đó nó đánh đổi tất cả những cái gì của cổ nói hết, nghĩa là thành một cái giáo là tà giáo ngoại đạo hoàn toàn, chứ không có ăn thua gì đạo Phật. Những giấy đó giờ tôi cũng còn, mà khi mà tôi gặp những giấy đó là tôi chua xót nhiều, cũng giống như là tôi nghe được cái tin mà phá được cái chiến tranh lạnh trên thế giới này, tôi mừng bao nhiêu. À, tôi rất là mừng. Thì ở đây là tôi thấy cái này là tôi nghe tôi rất là chua xót, rất là não này. Làm sao người Phật tử tin được lời nói trước kia như vậy? Bao nhiêu người đặt niềm tin, có người ăn chay tu hành tốt, rồi bây giờ đây mà đưa ra cái lập trường tu tập cái kiểu mê tín dị đoan hoàn toàn là rất là thấp kém như thế, thì còn gì là cái đạo lý mà mình đã nói trước đây? Cho nên là tôi nói với đại chúng là cái việc tu hành các vị đừng có vội vã khen, mà cũng đừng vội vã chê. Mà việc tu hành á, mà lấy câu này để làm cái tiêu chuẩn để mà mình tư duy nè. Sách Nho có câu rằng trường đồ tri mã lực, sự cửu với kiến nhân tâm. Muốn khen con ngựa đó hay dở là phải dựa vào cái đường dài của nó chạy. Chứ mới chạy chừng là ngựa mà chạy 500 thước cây số mà khen thì khen chưa chắc trúng mà. Ngựa phải chạy đường dài, thiên lý mã mới gọi là ngựa hay được. Còn việc gì cũng vậy, nó phải lâu ngày, phải có cái quá trình để chứng minh cho cái việc làm đó, cái việc tu hành đó, cái việc làm đó, tài năng đó. Chứ còn mà tuyên truyền quảng cáo, trời ơi, có những cái thứ tuyên truyền quảng cáo nghe giống mua về xài, không có được khỉ gì tỏ cho dễ ép. Tuyên truyền quảng cáo dễ lắm, bỏ ra mấy trăm ngàn là quảng cáo được thôi. Thành ra đường dài mới biết sức ngựa, việc đời lâu rồi mới thấy được cái khả năng, cái thực tế của công việc của cuộc đời. Vì vậy cho nên là không nên vội khen, cũng đừng ác cảm vội chê. Nhiều khi mình nghe mình vội chê là tại vì là mình, nó có nhiều lý do lắm. Một là cái ví dụ như là giảng thuyết ha, là mình nghe cái căn cơ nó không hợp với trình độ mình. Hai nữa là cái người này cái tánh tình nó không hợp với cái tánh tình của mình, là hoặc là mình thì mình chịu cứng mà người kia thì lại quỷ mị, hoặc là mình thì chịu quỷ mị chịu nâng tân bốc nâng chiều, mà cái người đem giảng đạo lại không chịu nói chịu nâng bốc nâng chiều mình, thành ra mình chê vậy là không đúng đâu, không đúng. Chê khen đừng có dội. Cho nên cái việc đó là tôi cũng báo nói lên để đại chúng để ý cái việc tu hành của ta không có dội giả gì hết. Cho nên là có những lúc mà tôi nghe các vị đi chỗ này rồi chạy chỗ kia rồi khen tặng này nọ đó, thành thật mà nói trong bụng tôi có chua xót, nhưng mà không cách nào tôi dám nói ra câu nào. Tôi biết là các vị sẽ thất bại mà có nhiều vị rồi đã thất bại rồi, bởi vì các vị nó không có biết được cái câu trường đồ tri mã lực và sự cửu kiến nhân tâm, không thuộc câu đó, không thuộc câu đó là chết thôi. Mới quất ngựa có vài cái chạy trong vòng 500 thước cây số, đổ tay thốc quăng bắt sạc nghiệp liền. Ngựa chạy mới mà, sức còn khỏe nó chạy vậy thôi, mà phải chạy lâu mới được. Cho nên là việc tu hành các vị phải tỉnh lụy bình thường, không vội vàng, không hấp tấp, không do ai quảng cáo mà cũng chẳng tuyên truyền cho ai, cứ từ từ mà đi thì việc tu hành mới được. Cái tu hành mà phong trào mà hấp tấp á là không được đâu. Việc tu này nó phải là cả một cuộc đời. Cho nên là 25 vị dựa trên nhãn căn, có người dựa trên nhĩ căn, người dựa trên tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, có người thì dựa trên sắc trần, người thì dựa trên thanh trần, có gì thì dựa trên hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, vị thì dựa trên nhãn thức, trên nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, các vị nọ thì dựa trên địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Như thế thì là lục căn, lục trần, lục thức và thất đại. 25 cái dữ kiện đó là 25 dữ kiện mà nó hợp với người nào thì những cái dữ kiện đó đều có thể là nguyên nhân để chứng đắc diệt thọ hết. Thầy chúng để ý cái đó đó. Cho nên cái dữ kiện mà của cái ông này mà tu chứng được thì chưa hẳn cái đó đem cho người kia tu tập thành công. Để ý cái đó. Cho nên cũng đừng có vội mà chạy nữa, chạy đi tìm đó mà. Nghe người ta nói ông kia hay ho vậy vậy, ta giải rồi tu hành người nọ được vậy vậy, rồi mình cũng theo không phải vậy. Tất nhiên là mình cũng đến, cũng tìm học, cũng tiếp thu, nhưng mà có thể là cái đó không đem lại kết quả cho mình. Bằng cớ là 25 vị đều đạt mục đích nhân thông, mà trên con đường đi không phải đi một đường đó, mà là đi 25 ngõ khác nhau. Chỉ có cái điều là duy nhất là khi mà đến cái đích là đúng một chỗ, còn đi thì mạnh ai mới đi, đi con đường nào mình bằng lòng, mình vui vẻ thì mình đi tới thôi. Thì học cái phẩm Pháp Môn Bất Nhị này cũng như vậy, đọc tới 32 lần nhé. Cái kia là có 25 dữ kiện dựa trên lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Ở đây là 32 lần nêu ra về cái sự nhận thức về không ai, rồi sau đó đồng gặp đến một cái mục đích một chỗ là cái chỗ thể nhập pháp môn không ai. Cái chỗ này rất là sâu sắc và lý thú, và cũng do lẽ đó cho nên tôi nói rằng là duyên thiệt tam thừa điển nữ thiền minh giai đạo lý mà âm thiền bát giảng xương đầu lạc diệp thị thiền na, nghe được cái duyên âm của Phật mà thấu triệt được tam thừa, mà thể nhập được là quán triệt được là 84.000 pháp môn rồi đó mà, thì chim hót gia ngâm là gà gái là chó sủa là hoa rơi là lá rụng là mây bay là tăng xê dịch gì đó là sao xa xẹt đều là hiện tượng thiền na, đều là dữ kiện người ta chứng đắc nhưng không được hết đó. Đạo lý nó vậy đó. Bồ Tát Di Ma Cật đề nghị chư Bồ Tát trình bày về phương cách, lý do về yếu tố, về dữ kiện, về hoàn cảnh, về trường hợp chứng nhập pháp môn không ai của mình, nhằm giải cho mọi người đệ tử Phật tu hành một cái phương thức gọi là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn đây là ví như là cái người mà đi biển mà vượt thuyền ra khơi, họ biết hoài đầu là trở về bờ thôi. Thì cái mục đích của cái phẩm mà nhập pháp môn không ai này là dạy cho người ta một cái cách hồi đầu thị ngạn, hoài đầu là trở về bờ đó. Phương cách trở về căn bản trí, ở đây người nhớ nha, cái này là chủ yếu là hoài đầu trở về, người vừa thiền ra khơi trở đầu về bờ, còn ở đây là người tu tập là trở về căn bản trí. Trở về với căn bản trí, tức là cái trí vô phân biệt vốn có của mọi người. Để căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí, mà mọi người ai cũng có. Mà trong tam tạng giáo điển, trong các hành đệ tử Phật, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí. Giáo lý của đạo Phật dạy rằng con người ai ai cũng có cái trí vô phân biệt đó. Vì vậy tự tánh của mọi người vốn trong sáng thanh tịnh. Tâm trí của ta mà nó không còn trong sáng được nữa, nó không còn thanh tịnh được nữa, đó là vì là ta để cho nó lu mờ cái căn bản trí, mà ta chỉ sử dụng cái gọi là hậu đắc trí, hay cũng gọi là phân biệt trí. Hằng ngày nếu ta sử dụng cái hậu đắc trí, cũng gọi là phân biệt trí đó. Tức là cái trí này không phải là cái trí vốn có của ta, mà cái trí này là do cái sự tác động giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức mà nó có ra cái trí này, cho nên gọi là hậu đắc. Hậu đắc là nó được sao, còn cái căn bản là cái vốn có của ta, từ vô thủy nghĩ với vô dung, con người vốn có cái trí vô phân biệt, lúc nào cũng thanh tịnh. Thành ra trí vô phân biệt cũng gọi là căn bản. Căn bản là vì là nó là cội, là gốc, là cái sẵn có. Mà chính vì hãy mà còn giữ được cái căn bản trí đó, giữ nguyên được căn bản trí đó, tức là ta nhìn thấy, ta trở về với Phật tánh của chúng ta, ta nhìn dạng pháp nó trở thành pháp tánh, nó trở thành cái tánh thanh tịnh bản nguyên của các pháp, không có xấu xa gì hết, không có tội lỗi gì hết. Riêng về tánh của ta thì nó thành ra Phật tánh, nghĩa là cũng không có hề có vô minh về não đau khổ gì hết. Nếu ta phát hiện, ta trở về với cái căn bản trí đó. Mà cái phẩm pháp môn nhập pháp môn bất nhị này là đào tạo, là dạy cho người ta cái cách nhận thức để mà mọi người trở về với cái căn bản trí đó, tức là cái vô phân biệt trí đó. Mà chúng ta hàng ngày bây giờ nên là nó rất cần thiết là ta tu tập phải làm thế nào mà ta bồi dưỡng cho để mình ta quay về, lúc nào cũng là để ý để mà quay về với cái vô phân biệt trí, cái căn bản trí này. Chúng ta ngày nào cổ ghê gớm là tại vì phân biệt quá nhiều, phân biệt cho tới nỗi người ta nghe, người ta nói cái câu mà không phải là châm chích mình, mà mình nghe ra nó thành châm chích mình đó. Nó kỳ lạ là đó, đó. Người ta không có ý xuyên tạc mình, mà mình lại nghe ra nó thành nó xuyên tạc mình. Điều đó là điều có thật đó. Cho nên là phải tập cái đó. Cái đó là thuộc về hậu đắc trí, phiền não dữ lắm. Tập về căn bản trí. Cho nên là báo cáo với đại chúng là cái việc này là cái việc có thật. Cái này là cũng là kêu bằng thôi mình nói cho nó dễ thôi ha, cũng như là giống như là tạo hóa cho mình cái tánh đó mà, cái đặc tánh của mình đó. Tôi đối với tôi nha, các vị nói cái gì nói mà nói mình lỡ lời hay gì đó, giống như là xuyên tạc gì đó, tôi nghe tôi không bao giờ sợ sệt cái đó. Hoặc là cố ý cũng không sao, mà lỡ lời thì lại càng không chấp, nó ngộ vậy đó. Cho nên là trên con đường tu thì nói chung là tôi là hơi dễ tu quá. Tức nghe cũng có nhiều người như vậy, nhưng mà các vị thì tôi không biết, tôi nói có phần tôi thôi. Chứ mà cái người mà nghe người ta nói câu gì ra tôi cũng nói tôi hay gọi cho. Nghe nói ai đâu chuyện gì đâu, cái là giống giống mình ha, mà giống mình ai biết được. Vậy mà mình nói là nó nói tôi đó. À, nói gầy cấn tôi đó, nói xin rõ tôi đó. À, nói hơi nó hám tôi đó. Rồi tự buồn, tự khổ, tự tức, tự giận. Thì cái đó là gọi là trí phân biệt như vậy đó. Mà cái người như vậy á, nếu mà có cái tánh đó đó là ta chưa có tu tập được càn tuệ địa đó nha. Đó là phải học càn tuệ. Càn tuệ nghĩa là phải tập sao cho ta có cái lý trí, cái trí tuệ khô, không có thèm chấp lặt vặt. Mà nói xin lỗi nha, các vị để ý nha, cái người mà nghe người ta nói gì đâu mà cũng thấy người ta nói bóng, nói gió, nói xiên, nói sẹo mình á, là người đó là người yếu chứ không phải là người mạnh đâu. Người đó tâm hồn yếu đuối ghê gớm lắm, bạc nhược ghê gớm lắm. Chứ còn cỡ như tôi nữa hả? Anh nói thẳng vào mặt tôi còn chưa ngán, sức mấy anh nói bóng nói gió mà tôi sợ. Đấy không? Cho nên là cái đó là ta phải tập thôi. Anh nói thẳng vào mặt tôi đi. Coi tôi nhăn mặt chưa ta? Chưa, tỉnh rụi, nghe không? Cũng như nghề giỏi giỏi á. Nghề giỏi giỏi ta để tính vô tới đây nè nha. Vô tới đây nè, người ta mới đỡ. Chứ không phải như mấy bà ngoài chợ, trời ơi, thấy ta dắt cái ghế lần kia là đã lần này là đỡ rồi. À, mới cái mấy mấy đồng chánh ta nuôi làm sao là ta đỡ rồi, mà đỡ cái gì? Người mà anh hùng ngon lành đằng kia để cho dắt đồng chánh lên nha, để đưa lên rồi ta mới vô tới người đó, vô sát người đó là cái đồng chánh ta vô tác dụng liền. Ở đây ta mới đưa lên cái đồng đó nó chạy chạy ngã, mà để cho nó đập là cái đồng chánh mà trúng vào đầu là nặng gấp mấy lần trúng khúc giữa nha. Cho nên cái người mà trờn dần mà sợ sợ như là người yếu chứ không phải là người mạnh. Cái người mạnh là tánh sớm đó, đang đánh lộn mà tánh sớm là người đó là người không có võ chứ không phải là võ sư. Võ sư là đưa vô cái mặt về là cỡ này rồi mới là đỡ đó. Mà đỡ đây rồi là vô rồi lại cỡ đây rồi là lĩnh đòn ngay á. Chứ có gì đâu mà trần dần ngoài xa là đánh gió gì sao đánh tới rồi. Ta làm tôi nói vậy để lại chúng đấy á. Đừng có sợ. Người ta nói gì ta nói chừng nào nói ngay thẳng mình. Rồi vấn đề đó tôi có cỡ nào mà tôi không có cỡ nào, chừng đó tôi mới giải thích nếu cần. Chứ còn ta nói gì đâu, các bạn nghe nó nói tôi đâu. Cho nên là để mà tập tập cái căn bản trí, trở về căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí,